Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc nói việc ông Biden gọi ông Tập là nhà độc tài là thao túng chính trị vô trách nhiệm. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc hội kiến tại San Francisco, đối thoại thẳng thắn. Philippines bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc báo trước về hoạt động tiếp liệu. Lo ngại gia tăng về bệnh nhân tại bệnh viện Gaza bị cô lập, Israel tiếp tục truy lùng phần tử Hamas. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Tư 15 tháng 11 nhất trí lập đường dây nóng cấp nguyên thủ, nối lại liên lạc giữa hai quân đội và nỗ lực ngăn chặn việc chế biến fentanyl. Những điều này cho thấy hai bên đạt được tiến bộ cụ thể trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên của họ sau một năm. Hai ông Biden và Tập gặp nhau trong khoảng 4 tiếng ở ngoại ô San Francisco để thảo luận về các vấn đề đã khiến quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng. Giữa hai bên vẫn còn tồn tại những khác biệt, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan. Hai bên đã được một bước đột phá đáng kể là chính phủ của hai nước có kế hoạch nối lại các liên lạc quân sự mà Trung Quốc đã cắt đứt sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Đài Loan hồi tháng 8 năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc khi người đó được bổ nhiệm, một quan chức Mỹ cấp cao cho biết.
On hold, we are restarting cooperation between United States and PRC on counter-narcotics.
Ngoài ra, ông Biden và ông Tập nhất trí lập đường dây liên lạc cấp cao. Tôi và ông ấy đồng ý rằng mỗi người chúng tôi có thể trực tiếp nhấc máy và sẽ được người ở đầu dây bên kia nghe máy ngay lập tức, ông Biden nói trong một họp báo, nhưng ông cũng đưa ra một lời phát biểu có thể khiến phía Trung Quốc khó chịu khi nói với các phóng viên rằng ông không thay đổi quan điểm rằng ông Tập là một nhà độc tài. Một quan chức Mỹ cho báo giới biết sau cuộc họp rằng ông Tập đã nói với ông Biden thật là không công bằng khi có những quan điểm tiêu cực ở Mỹ về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà Trắng cho hay, ông Biden đã nêu ra các vấn đề mà Washington quan ngại, bao gồm tình trạng các công dân của Mỹ bị bắt giam, nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông, cũng như các hoạt động hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Hai ông Biden và Tập nhất trí rằng Trung Quốc sẽ ngăn chặn việc xuất khẩu các chất liên quan đến chế biến ma túy fentanyl, bị xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sử dụng ma túy quá liều ở Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ trực tiếp truy lùng các công ty hóa chất cụ thể sản xuất tiền chất fentanyl, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ đưa các chuyên gia của hai bên ngồi lại với nhau để bàn về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Một quan chức Mỹ cho hay là hai bên đã trao đổi về vấn đề Đài Loan, trong đó Trung Quốc nói rằng ưu tiên của họ là thống nhất hòa bình với hòn đảo Đài Loan mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Nhưng ông Tập cũng nói thêm về các điều kiện mà Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực. Ông Biden nhấn mạnh là cần phải có hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Quan chức Mỹ cho biết là ông Biden đề nghị duy trì hiện trạng và Trung Quốc tôn trọng tiến trình bầu cử của Đài Loan. Chủ tịch Tập đáp lại rằng hòa bình thì tốt đấy, nhưng đến một lúc nào đó chúng ta cần tiến đến giải pháp tổng thể hơn, quan chức Mỹ tường thuật lại lời phát biểu của ông Tập. Ông Tập cũng thúc giục Mỹ ngừng chuyển vũ khí tới Đài Loan và ủng hộ việc Trung Quốc thống nhất với Đài Loan một cách hòa bình, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Ông Biden nói rằng ông đã đề nghị ông Tập sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran để thúc giục Iran không thực hiện các cuộc tấn công uy hiếp vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông, cùng lúc xung đột Israel-Hamas vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Gaza. Ông Biden đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay trước hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Ông Biden phát biểu rằng Mỹ và Trung Quốc phải đảm bảo sao cho sức cạnh tranh giữa họ không dẫn đến xung đột và hãy quản lý mối quan hệ của họ một cách có trách nhiệm. Sau khi hai ông gặp nhau, ông Biden đã chào đón các nhà lãnh đạo toàn cầu đến dự cuộc họp APEC ở San Francisco.
Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà độc tài là cực kỳ sai trái và là một sự thao túng chính trị vô trách nhiệm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vào ngày thứ Năm, sau khi ông Biden đưa ra nhận xét này một ngày trước đó tại một cuộc họp báo một mình sau 4 giờ hội đàm với ông Tập ở ngoại ô San Francisco. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo rằng luôn có những người có ý đồ xấu tìm cách chia rẽ quan hệ Trung-Mỹ, điều này sẽ không thành công. bà Mao từ chối nêu danh tính của một số người khi được hỏi tiếp. Tháng 3 năm ngoái, ông Tập đạt thêm nhiệm kỳ chủ tịch nước thứ ba khi gần 3.000 thành viên của Quốc hội Trung Quốc, tức Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, nhất trí biểu quyết chọn ông trong một cuộc bầu cử mà không có ứng cử viên nào khác. Bộ Ngoại giao Philippines nói hôm thứ Năm rằng Philippines không có nghĩa vụ phải thông báo cho Trung Quốc về các hoạt động tiếp liệu của nước này ở Biển Đông, đồng thời khẳng định rằng công việc này, kể cả nỗ lực duy trì một tàu hải quân mắc cạn, là điều chính đáng. Bộ Ngoại giao Philippines cũng kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ mọi công trình bất hợp pháp mà nước này xây dựng trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, ngừng hoạt động bồi đắp ở những khu vực đó và chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà các hoạt động đó gây ra. Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc Philippines xâm nhập phi pháp vùng biển của Trung Quốc mà không được phép khi thực hiện các cuộc vận chuyển thực phẩm và nước uống cho binh sĩ Philippines sống trên một tàu hải quân mà Manila cố tình cho mắc cạn ở bãi cỏ mây, tên tiếng Anh là Second Thomas Shoal, có tranh chấp. Bãi cạn này được Philippines đặt tên là Ayungin, còn Trung Quốc gọi là Nhân Ái Tiêu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza nói trong một tuyên bố, chúng tôi được yêu cầu thông báo trước mỗi khi thực hiện nhiệm vụ tiếp liệu cho bãi cạn Ayungin. Chúng tôi sẽ không làm như vậy. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và vẽ ra một đường đứt đoạn trên bản đồ của nước này cắt vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Đài Loan bị Bắc Kinh tuyên bố là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, cũng nói rằng họ không chấp nhận bản đồ của Bắc Kinh. Tòa án trọng tài thường trực hồi năm 2016 đã phán quyết rằng đường đứt đoạn đó trên bản đồ của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh phản bác phán quyết này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây đã nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với phán quyết của tòa án trọng tài khi ông gặp người đồng cấp bên phía Manila ở Jakarta. Cả hai vị bộ trưởng đều lên án hành vi quấy nhiễu của Trung Quốc đối với các tàu Philippines thực hiện nhiệm vụ tiếp tế. Kể từ khi tàu Sierra Madre ủi ở bãi cỏ mây hồi năm 1999, trong nỗ lực của Manila nhằm khẳng định chủ quyền của mình, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi Philippines kéo tàu đi vì Bắc Kinh cho rằng hai bên có một thỏa thuận, nhưng Manila nhiều lần nói rằng không hề tồn tại một thỏa thuận nào như vậy. Người phát ngôn Daza nói, Philippines chưa ký kết bất cứ thỏa thuận nào từ bỏ quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, bao gồm cả khu vực lân cận bãi cạn Ayungin. Bãi cỏ mây nằm cách đảo Palawan của Philippines 190 km, đồng nghĩa là nó nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila.
Các bác sĩ Palestine hôm thứ Năm nói rằng họ ngày càng lo sợ cho tính mạng của hàng trăm bệnh nhân và nhân viên y tế tại bệnh viện lớn nhất Gaza, nơi này bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài trong hơn một ngày sau khi lực lượng Israel tiến vào. Bộ Y tế Gaza cho hay binh sĩ Israel đã đưa các thi thể ra khỏi khuôn viên bệnh viện Al-Shifa và phá hủy những chiếc ô tô đậu ở đó nhưng không cho nhân viên hoặc bệnh nhân rời đi. Người phát ngôn của bộ Asra Al-Kidra nói rằng không có nước, thực phẩm cũng như sữa trẻ em ở Shifa. Tại nơi này có 650 bệnh nhân và khoảng 7.000 người bị mất nhà cửa sau nhiều tuần không kích và pháo kích của Israel. Các đội y tế, bệnh nhân và những người phải sơ tán đang chống chọi với cái chết vì họ thiếu thốn mọi nhu yếu phẩm cơ bản cho cuộc sống. Lực lượng chiếm đóng hiện có mặt trong khu phức hợp nhưng họ không cung cấp một chút nhiên liệu nào để bệnh viện tiếp tục hoạt động, ông nói trong một tuyên bố. Chúng tôi yêu cầu lực lượng chiếm đóng rời khỏi khu phức hợp Al-Shifa để nó có thể hoạt động trở lại, dẫn lời ông. Trước đó, các bác sĩ cho hay hàng chục bệnh nhân, trong đó có 3 trẻ sinh non, đã chết vì thiếu nhiên liệu và vật tư cơ bản trong cuộc bao vây kéo dài nhiều ngày, mà đỉnh điểm là việc lực lượng Israel tiến vào bệnh viện vào sáng sớm ngày 15 tháng 11. Israel nói hôm 16 tháng 11 rằng quân đội của họ vẫn ở đó nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tất cả các bệnh viện ở Bắc Gaza đã bị lực lượng Israel đóng cửa. Họ ra lệnh sơ tán toàn bộ phần phía bắc của vùng đất, nơi có hơn một nửa dân số 2,3 triệu người sinh sống. Khu vực xung quanh Al-Shifa, thành phố Gaza, là tâm điểm của cuộc tấn công trên bộ của Israel, bắt đầu vào cuối tháng 10. Israel khẳng định rằng các chiến binh Hamas đang vận hành một sở chỉ huy trong mạng lưới đường hầm bên dưới bệnh viện, một tuyên bố được Washington ủng hộ. Nhưng đã hơn 24 giờ sau khi tiến vào, Israel vẫn chưa đưa ra được bằng chứng là có bất kỳ cơ sở nào như vậy đang tồn tại. Các quan chức cho rằng hẳn là Hamas đã có thời gian để phi tang. Ở những nơi khác, Israel đã ra lệnh cho dân thường rời khỏi 4 thị trấn miền nam dải Gaza hôm 16 tháng 11, làm dấy lên lo ngại là chiến sự có thể lan rộng đến những khu vực mà Israel đã thông báo với người dân rằng họ sẽ an toàn. Tờ rơi thả từ máy bay trong đêm yêu cầu dân thường rời khỏi Bani Suhala, Khuza, Abasan và Qarara ở rìa đông của Khan Yunis. Các thị trấn này, nơi sinh sống của tổng cộng hơn 100.000 người trong thời bình, hiện cũng đang là nơi trú ngụ của hàng chục ngàn người nữa đã bỏ chạy khỏi các khu vực khác. Các chiến binh Hamas đã xông qua hàng rào xung quanh Gaza hôm 7 tháng 10 và tiến hành cuộc tấn công mà Israel nói rằng đã giết chết 1.200 người trong ngày đẫm máu nhất trong lịch sử của nước này. Khoảng 240 con tin đã bị đưa về Gaza. Kể từ đó, Israel đã tấn công Gaza bằng các cuộc không kích và cắt đứt nguồn cung, lương thực, nhiên liệu. Các cơ quan y tế Gaza được Liên Hiệp Quốc xem là đáng tin cậy nói rằng có hơn 11.000 người được xác nhận đã thiệt mạng. Hơn 40% trong số đó là trẻ em, và người ta tin rằng còn nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát của những ngôi nhà bị ném bom. Hôm 16 tháng 11, các bên dồn sự chú ý tới các kế hoạch tương lai của Israel đối với Gaza sau khi Tổng thống Israel Isaac Herzog nói với tờ Financial Times của Anh rằng có thể cần phải duy trì một lực lượng rất mạnh ở đó trong tương lai gần để ngăn chặn nhóm chiến binh Hamas tái xuất sau cuộc chiến. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 15 tháng 11 rằng chiếm đóng Gaza sẽ là một sai lầm lớn đối với Israel.
Cơ quan gián điệp kỹ thuật số của Úc xác định Trung Quốc là nước hỗ trợ chính cho các vụ tấn công nghiêm trọng nhắm vào các công ty và cơ sở hạ tầng quan trọng của Úc. Tổng cục Tín hiệu Úc hay ASD ngày 15 tháng 11 công bố phúc trình về mối đe dọa mạng trong năm qua. ASD tuyên bố rằng một số cuộc tấn công nghiêm trọng vào các cơ quan chính phủ liên bang hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng đã dẫn đến sự xâm phạm rộng rãi dữ liệu nhạy cảm đã tăng từ 2 vụ lên 5 vụ trong năm qua. Phúc trình của ASD xác định Trung Quốc là quốc gia chủ mưu lớn, tiếp theo là Nga và Iran. Trong cộng đồng, ngày càng có nhiều người Úc báo cáo bị tội phạm mạng nhắm đến. Gần 94.000 báo cáo về tội phạm mạng đã được các cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước gửi tới các cơ quan thực thi pháp luật, tăng 23% so với năm trước. Giai đoạn duyệt xét bao gồm các vi phạm nghiêm trọng xảy ra vào năm ngoái tại công ty viễn thông lớn thứ hai của Úc là Optus và công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước này là Medibank. ASD cũng đang làm việc với nhà điều hành cảng DP World. Hệ thống máy tính của họ đã bị các tin tặc chưa biết nguồn gốc hoặc chưa xác định được nguồn gốc xâm nhập, khiến các cảng lớn của Úc phải đóng cửa vào cuối tuần qua. Richard Marles, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Úc, nói với đài ABC hôm 15 tháng 11 rằng chính phủ đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn các tin tặc ở nước ngoài. Ông Marles thừa nhận rằng mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, nhưng nước này cũng là nguồn gây lo ngại về an ninh cho đất nước chúng ta. Ông nói, vào tháng 5, Úc đã tham gia mạng chia sẻ thông tin tình báo ngũ nhãn, bao gồm cả Mỹ và Anh, để xác định Trung Quốc chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng ở Mỹ. Canada và New Zealand cũng là một phần của liên minh ngũ nhãn. Cho đến nay, vẫn chưa có phản hồi nào từ chính quyền Bắc Kinh về cáo buộc Trung Quốc đồng lõa trong các vụ tấn công mạng toàn cầu. Phúc trình của ASD cũng nêu bật hành động của tội phạm Nga trong cuộc chiến ở Ukraine như một ví dụ về các cuộc tấn công mạng được nhà nước hỗ trợ. ASD tuyên bố, phần mềm độc hại có tính phá hủy đã được sử dụng để chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.